Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nhận định về Hồi giáo hiện nay, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn về tình yêu của Guillaume de Saint-Thierry, một tác giả nổi tiếng thời Trung cổ. Là một người bạn của Thánh Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry đã giúp cải tổ đời sống tu dòng vào thế kỷ 12. Vị tu sĩ này đã viết nhiều về thần học đời tu và tình yêu, mà Ngài cho là sức mạnh chính tác động tâm hồn con người. Chào đời trong một gia đình quý tộc, Guillaume được giáo dục tại một trong những trường nổi tiếng nhất của thời đại. Sau đó Ngài trở thành một tu sĩ dòng Viễn Đức tại Đan Viện Saint-Nicaise ở thành phố Rennes, miền Bắc nước Pháp. Được bầu làm Đan Viện trưởng của tu viện Saint-Thierry, nhưng vì không đạt được những cải tổ như mong ước, Guillaume xin nhập vào dòng Cistercien tại Đan Viện Signy để có thể tiếp tục sáng tác. Theo Đức Thánh Cha, một trong những tư tưởng nổi bật của tác giả mà người ta có thể đọc được trong khảo luận có tựa đề Bản chất và phẩm giá của tình yêu là sức mạnh chính tác động tâm hồn con người là tình yêu. Con người chỉ được ủy thác cho một trọng trách là học yêu thương một cách chân thành và tự do. Theo tác giả, mặc dù con người được tạo dựng để yêu thương, học yêu thương là một con đường dài và cam go. Cuộc hành trình yêu thương này đòi hỏi con người phải sống khổ chế để loại bỏ những tình cảm lệch lạc và sống kết hiệp với Chúa là cội nguồn, mục đích và sức mạnh của tình yêu. Tác giả Guillaume de Saint-Thierry cũng đề cập đến chiều kích cảm xúc trong mầu nhiệm nhập thể. Theo tác giả, vì con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, cho nên Ngài cũng yêu thương chúng ta bằng một trái tim, bằng xương, bằng thịt. Theo tác giả, tình yêu soi sáng tâm trí và giúp con người hiểu biết Thiên Chúa hơn, và trong Thiên Chúa, con người hiểu được người khác và các biến cố. Kết thúc bài huấn dụ, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của Guillaume de Saint-Thierry như sau. Hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện trong con người, thúc đẩy con người trở nên giống Thiên Chúa, nghĩa là ngày càng hướng đến sự đồng hóa ý muốn của mình với ý muốn của Thiên Chúa. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi tránh mọi hình thức kỳ thị đối với người đồng tính. Hôm thứ Tư vừa qua, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã lên tiếng kêu gọi tránh mọi hình thức kỳ thị bất công đối với những người đồng tính. Phát ngôn viên của Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, tuyên bố rằng những người đồng tính sẽ không bao giờ được vào nước Chúa. Được hãng thông tấn Ý ANSA trích dẫn, vị Hồng Y này nói rằng những người chuyển giới và những người đồng tính sẽ không bao giờ được vào nước Chúa. Đức Hồng Y Barragan xác nhận rằng đây không phải là lời của Ngài, mà là của Thánh Phaolô. Đức Hồng Y, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, giải thích rằng người ta không sinh ra là người đồng tính, mà trở thành người đồng tính. Theo Đức Hồng Y, vì những lý do khác nhau, vì giáo dục, con người đã không phát huy được bản sắc của mình trong tuổi thiếu niên. Có thể không phải do lỗi của họ, nhưng họ hành động ngược lại với bản tính và phẩm giá của thân xác, và như vậy xúc phạm đến Chúa. Đức Hồng Y Barragan trích dẫn một đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân nói đến những đam mê hỗn loạn của con người và lên án những điều bị ổi giữa những người đàn ông với nhau. Theo vị hồng y này, đồng tính là một tội, nhưng không phải vì thế mà được phép kỳ thị người đồng tính. Ngài khẳng định, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Phần chúng ta, trên trần gian này, chúng ta không thể kết án, và với tư cách là con người, tất cả chúng ta đều có quyền như nhau. Những người đồng tính cũng là những con người, do đó cần phải tôn trọng họ. Giải thích về lời tuyên bố trên đây của Đức Hồng Y Barragán, cho Lombardi nói rằng, cần phải đón nhận những người đồng tính với sự tôn trọng và tế nhị, cần phải tránh mọi hình thức kỳ thị bất công đối với họ. Trích dẫn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, các ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định rằng, những hành vi đồng tính là những hành vi lệch lạc. Nhưng sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng, có một số đáng kể những người có khuynh hướng đồng tính bẩm sinh. Tin Bethlehem. Bethlehem chuẩn bị Giáng sinh. Trang mạng có quản thủ thánh địa loan báo rằng, thành phố nơi Chúa Giêsu sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị lễ Giáng sinh, và tại quảng trường máng cỏ người ta đã có thể thấy đèn và nghe những bài thánh ca của mùa vọng. Hôm thứ Bảy 28 tháng 11 vừa qua, cha Pia Battista Pisabella, quản thủ thánh địa, đã long trọng tiến vào Bethlehem để khai mạc mùa vọng. Buổi cử hành đã diễn ra vào giữa lúc thành phố tìm lại được sức sống nhờ vào lượng khách hành hương gia tăng. Cha Isabella đã dừng lại tại tu viện Ma Elias. Tại đây, vị đại diện của dòng Francisco quản thủ thánh địa đã được các thị trưởng và dân cư của hai thành phố lân cận với Bethlehem là Bethsahua và Bethchala tiếp đón. Sau đó, theo dấu chân của các tổ phụ, cha Isabella và phái đoàn đã không đi qua trạm kiểm soát như thông lệ, mà vượt qua tường thành mà Israel đã cho dựng lên xung quanh mộ của bà Rachel. Đứng đón vị quản thủ thánh địa có cha Samuel Fahim, cha sở giáo xứ Bethlehem và chính quyền địa phương. Sau khi chào thăm bề trên tu viện chính thống, linh mục quản thủ thánh địa đi đến tu viện Francisco viện tu và trong nhà thờ thánh Catarina, cha đã được quản thủ đền thánh là cha Jerzy Gray đón tiếp. Sau buổi chầu phép lành trọng thể, nhiều người đã đến chúc mừng linh mục quản thủ thánh địa và phái đoàn. Việc linh mục quản thủ thánh địa tiến vào Bethlehem mỗi năm vào đầu mùa vọng là một nghi thức quen thuộc được dân chúng địa phương cử hành để bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của quản thủ thánh địa đối với họ từ hàng bao thế kỷ qua. Tin Osaka, Nhật Bản. Các đức giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua, giáo phận Osaka, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc gặp gỡ quy tụ 16 giám mục Nhật Bản và 14 giám mục Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Takeo Okada, tổng giám mục Osaka, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, và Đức giám mục Jeju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 15 giữa các đức giám mục của hai nước. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để các vị chú chăn của giáo hội tại hai nước Á Châu này trao đổi với nhau về các sinh hoạt và vấn đề của giáo hội. Đặc biệt lần này, cuộc gặp gỡ được tổ chức nhân danh Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan, tổng giám mục Seoul, người qua đời dạo tháng 2 vừa qua. Đức Cố Hồng Y Kim là một người rất được kính trọng và yêu mến tại Hàn Quốc, cũng như ở hải ngoại. Nhiều người Hàn Quốc gọi ngài là cha già dân tộc. Riêng các tín hữu gọi ngài là vị mục tử nhân lành. Các nhà độc tài trong nước sợ ngài, người nghèo yêu mến ngài, các tín hữu tôn kính ngài. Sinh dưới thời Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên, ngài đã trải qua tuổi thiếu thời tại Nhật Bản. Chính phủ quân phiệt buộc ngài phải rời bỏ chủng viện và gia nhập quân đội hoàng gia. Ngài trở về nước và thụ phong linh mục trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1986, ở tuổi 46, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Seoul. Ngài là vị hồng y đầu tiên của Hàn Quốc và đã từng làm chủ tịch của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu trong nhiều năm. Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, các nước giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc đã xem một cuốn phim tài liệu về Đức Cố Hồng Y Kim, nghe hai bài thuyết trình và đi xuyên qua những khu phố nghèo tại Osaka và Kobe. Trong nhiều thập niên, Nhật Bản và Hàn Quốc, mặc dù gần nhau về mặt địa lý, nhưng không có những quan hệ thân thiết. Trong hai thế kỷ 16 và 17, chính phủ quân Việt Nhật đã gây ra cho dân tộc Triều Tiên nhiều vết thương khó chữa lành. Tin Yogyakarta, Indonesia. Đức Học Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã đề cao thuyết Pancasila của Indonesia. Pancasila tức năm nguyên tắc được ghi vào Hiến pháp Indonesia hồi năm 1945 là tin của một Thượng Đế, một nhân loại công bình và văn minh, sự hiệp nhất của Indonesia, nền dân chủ được hướng dẫn bằng sự đồng thuận và công bình xã hội cho mọi người. Trong bài thuyết trình đọc trước khoảng 100 giáo sư và sinh viên đại học tại Yogyakarta hôm 30 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Thoron nói rằng Pancasila là những nguyên tắc mang lại sự bền vững cho giá trị của sự đa nguyên trong xã hội Indonesia. Trong bài thuyết trình với chủ đề Sự hài hòa tôn giáo trong thế giới toàn cầu, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn nói rằng, dựa trên năm nguyên tắc của Pancasila, tất cả các tín hữu thuộc các tôn giáo, văn hóa và chủng tộc khác nhau đều bình đẳng và có cùng một phẩm giá và quyền lợi như nhau. Indonesia là một xứ sở với 17.000 đảo, có khoảng 250 triệu dân với khoảng 300 sắc dân và 742 ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau. Hơn 80% dân số theo Hồi giáo, nhưng nhà nước cũng nhìn nhận Phật giáo, Công giáo, Khổng giáo, Ấn giáo và Tin lành. Trong những năm gần đây, một số tổ chức Hồi giáo cực đoan yêu cầu chính phủ phải áp đặt luật Hồi giáo. Nhưng chính quyền trung ương bác bỏ đề nghị này, mặc dù một số luật dựa trên luật Hồi giáo đã được thông qua tại một số địa phương. Điều này khiến cho các tín hữu Kitô tại một số nơi khó xây cất nhà thờ hay nơi thờ phượng. Đáp lời Đức Hồng Y Thoron, ông Amin Abdullah, Viện trưởng Viện Đại học Yogyakarta khẳng định rằng đa nguyên là một thành phần thiết yếu của xã hội Indonesia. Theo ông, Pancasila là một chủ thuyết đề cao quyền bình đẳng và tính thế tục của nhà nước, bởi vì chủ thuyết này xem tôn giáo như một nền đạo đức và tách biệt với nhà nước. Trước khi viếng thăm Đại học Yogyakarta, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn cũng đã gặp gỡ với khoảng 200 vị đại diện của Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo tại Makassar, miền nam đảo Sulawesi. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh rằng Đối thoại Liên Tôn không những có nghĩa là hiện diện và ngồi lại với nhau bên tách trà, mà còn có nghĩa là đối thoại để tìm ra giải pháp. Đức Hồng Y Thoron nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, bởi vì con số tín đồ của hai tôn giáo này chiếm đến 55% dân số thế giới và có thể đóng góp nhiều vào phúc lợi của thế giới. Tin Washington, người Công giáo Mỹ có những phản ứng khác nhau trước việc Tổng thống Barack Obama quyết định gửi thêm quân đến Afghanistan. Được biết trong bài diễn văn đọc tại trường võ bị West Point hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Obama cho biết ông có kế hoạch gửi thêm 30.000 quân đến Afghanistan, đồng thời cũng loan báo rằng ông sẽ ra lệnh rút quân ra khỏi nước này vào tháng 7 năm 2011. Phản ứng trước quyết định trên đây của Tổng thống Obama, ông David Robinson, Chủ tịch Hội Trí thức Công giáo Parks Christi Hoa Kỳ, nói rằng đây là một sai lầm thê thảm của Tổng thống Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 2 tháng 12 vừa qua, ông Robinson nói rằng thật là một điều mỉa mai khi Tổng thống Obama loan báo gia tăng quân số một tuần trước khi nhận giải Nobel Hòa Bình. Về phần mình, nữ tu Mary Ellen Gallagher thuộc dòng Medignon thì lại nói rằng bà hy vọng và cầu nguyện cho chiến lược của Tổng thống Obama thành công. Tin Honduras. Giáo hội Công giáo tại Honduras hài lòng về cuộc bầu cử vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Romulo Emiliani Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Honduras nói rằng, cuộc bầu cử hôm 29 tháng 11 vừa qua là con đường duy nhất để ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 5 tháng qua, sau khi Tổng thống nước này, ông Manuel Zelaya, bị trút phế trong một cuộc đảo chính. Đức cha Sanchez nói rằng, Hội đồng Giám mục nước này đã kêu gọi dân chúng ủng hộ cuộc bầu cử, nhưng không buộc họ phải đi bỏ phiếu. Đức cha cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra trong bầu khí yên tĩnh tại hầu hết các nơi trên toàn quốc. Ông Porfirio Lobo, một đối thủ của ông Zelaya, đã thắng cử với trên 50% số phiếu. Caritas Honduras đã liên kết với Giáo hội Tin lành và các tổ chức dân sự khác để kêu gọi được trên 1.000 thiện nguyện viên làm quan sát viên tại các địa điểm bỏ phiếu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về Hồi giáo hiện nay. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc dân chúng Thụy Sĩ bỏ phiếu tán thành luật ngăn cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại nước này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Âu Châu. Sự kiện cũng gợi lên mối quan hệ đầy sóng gió giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Nhân dịp này chúng tôi xin được trích đọc bài phân tích của Linh Mục Samir Khalil Samir, một chuyên gia về Hồi giáo, được hãng thông tấn Công giáo Asian News đăng tải. Đức Thánh Cha đã loan báo sẽ triệu tập một thượng hội đồng giám mục thế giới về Trung Đông vào tháng 10 năm tới. Nói chung, tình hình tại Trung Đông xem ra vẫn dậm chân tại chỗ. Vào tháng 11 năm ngoái, một cuộc hội thảo Công giáo và Hồi giáo đã được tổ chức tại Vatican với sự tham dự của khoảng 10 chuyên viên Hồi giáo và Kitô giáo. Kết thúc cuộc hội thảo, hai bên đã cho công bố một tuyên ngôn về một số điểm như bên vực tự do tôn giáo, lên án khủng bố, sống chung hòa bình. Nhưng hơn một năm qua, chúng ta vẫn chưa thấy có kết quả cụ thể nào. Ngay cả hồi năm ngoái, Ả Rập Saudi cũng đã tung ra một số tín hiệu quan trọng bày tỏ thiện chí muốn đối thoại với những tôn giáo khác, nhưng tình trạng tự do tôn giáo tại nước này vẫn không thay đổi. Theo cha Samir, thế giới Hồi giáo đang trong tình trạng tê liệt vì chia rẽ. Thế giới Hồi giáo chia rẽ vì vấn đề Israel và Palestine. Một số nước Hồi giáo luôn tin rằng đối thoại là con đường duy nhất để tiến tới, nhưng Israel vẫn một mực từ chối mọi cuộc đối thoại. Tình hình tại Iraq cũng không khá hơn. Hiện nay hệ phái Sunni và hệ phái Shiite vẫn còn kình chống nhau. Nhìn rộng ra, sự chia rẽ giữa hai hệ phái này tại Iraq cũng được phản ánh trong cuộc xung đột giữa Iran và Ả Rập Saudi, là hai nước đại diện cho hai hệ phái chính của Hồi giáo. Palestine thì lại bị tê liệt vì sự chia rẽ giữa Gaza và Tây Ngạn. Trong 4 tháng liền, Liban rơi vào tình trạng không có chính phủ. Đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nước này. Một trong những vấn đề cơ bản của thế giới Hồi giáo là nạn bạo động. Trên báo chí cũng như trên mạng Internet, người Hồi giáo vẫn không ngừng tự hỏi, chúng ta đã làm được gì trong hàng bao thế kỷ qua? Đâu là sự đóng góp của Hồi giáo cho nền văn minh của nhân loại? Điều duy nhất chúng ta đang có là dầu hỏa, lại không phải là điều chúng ta làm ra. Một số khác trả lời, chúng ta có niềm tin nơi Thượng Đế. Đây là một thiện ích, nhưng lại là một thiện ích rất khó thẩm định. Cha Samir viết, người Hồi giáo phẫn nộ với nhau và phẫn nộ với mọi người. Nhìn vào thế giới Hồi giáo, tôi có cảm tưởng rằng chỉ có những biến cố đáng chú ý là bạo động. bạo động xảy ra mới đây tại miền Nam Phi Lục Tân trong cuộc chiến giữa hai nhà lãnh đạo Hồi giáo. Tại Iraq, người ta không còn ném bom vào người Mỹ mà là ném vào nhau. Tại Sudan, Somalia, Pakistan, Afghanistan, Iran, người Hồi giáo đặt bom sát hại nhau. Ngay cả một trận túc cầu giữa Algeria và Ai Cập cũng kết thúc bằng bạo động. Cha Samir viết, cuối cùng, xem ra điều duy nhất mà Hồi giáo có thể sản xuất được là giết chóc và bạo động. Điều duy nhất có tiến triển trong thế giới Hồi giáo không phải là lòng đạo đức, mà là chủ nghĩa cực đoan được thể hiện qua những hình thức thấy được như chiếc khăn trùm đầu, hàm râu và những luật lệ bó buộc. Niềm hy vọng duy nhất mà Linh Mục Samir thấy được trong thế giới Hồi giáo là thái độ của những người mong muốn chấm dứt tình trạng bạo động hiện nay. Đây là điều mà người ta có thể thấy được qua các cuộc biểu tình tại Iran và Ai Cập trong thời gian gần đây. Tại Ai Cập đã hình thành một đảng có tên là Kefaya. Kefaya có nghĩa là thôi đủ rồi. Đảng này phát sinh như một phản ứng chống lại triều đại đã kéo dài 28 năm của Tổng thống Mubarak. Người ta cũng thấy một phản ứng như thế tại Algeria, Senegal. Theo cha Samir, phản ứng này ngày càng lan rộng và có thể tạo ra một cuộc bùng nổ như đã từng xảy ra trong thế giới cộng sản. Giữa Đông và Tây Âu có bức tường Berlin. Trong thế giới Hồi giáo, nếu có một bức tường, thì có lẽ đó là bức tường của sự ngu dốt. Điều đáng buồn là các nhà lãnh đạo Hồi giáo không thể giải quyết được các vấn đề, mà trái lại còn tạo thêm vấn đề. Hầu hết đều được đào tạo tại Al-Azhar, trường đại học Hồi giáo cổ xưa nhất. Tại đây mỗi năm có đến 150.000 giáo sĩ Hồi giáo ghi danh học. Nhưng họ theo học chỉ để lặp lại giáo điều sáu ngữ, chứ không phải để đương đầu với những vấn đề của thời đại tân tiến. Điều duy nhất họ đề nghị là trở về với thế kỷ thứ bảy. Cha Samir khẳng định rằng hiện nay giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây hầu như không có đối thoại. Thế giới Hồi giáo và phương Tây cần nhau. Đây là điều ngày càng được thấy rõ trong lĩnh vực văn hóa và kinh tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng là cơ hội để đào sâu những suy tư. Thế giới Hồi giáo không thể đứng vững một mình bởi vì nó có nguy cơ bị thời đại tân tiến bỏ lại đằng sau và nhận chìm trong bạo động. Tây phương cũng không thể một mình có thể đứng vững. Cho dẫu có được trang bị về mặt trí thức, Tây phương vẫn cần có những bàn tay để làm việc. Đây là điều mà Tây phương đang thiếu vì tình trạng dân số giảm sút. Linh Mục Samir đưa ra kết luận như sau. Đối thoại là điều nền tảng cho tình hình Âu Châu hiện nay. Tại đây ngày càng có thêm những cộng đồng Hồi giáo, nhưng đây cũng là cơ hội để người Hồi giáo suy nghĩ lại thế nào là sống tại Tây phương, với tư cách là một thiểu số trong một môi trường mở rộng vòng tay để đón nhận mình. Là một thiểu số, họ không thể cư xử như thể đang sống trong một nước Hồi giáo, là nơi họ chiếm đa số. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã từng trải qua nhiều năm trong các trại tù của chế độ Cộng sản Việt Nam, đã ghi lại những năm tháng đọa đày của mình trong quyển hồi ký với tựa đề Tôi Phải Sống. Cuốn hồi ký gợi lại chuyện kể năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, cũng như những nhà văn nổi tiếng trên thế giới như Viktor Frankl, Elie Wiesel, Solzhenitsyn. Kinh nghiệm của họ giống nhau. Họ trình bày những vấn đề của cuộc sống con người trong những lúc cùng cực nhất. Trong các trại tù, tất cả mọi đặc điểm của cá nhân đều bị xóa bỏ. Những người tù mặc quần áo giống nhau, cắt tóc giống nhau. Họ không còn được gọi bằng tên tuổi, mà chỉ bằng một con số. Họ ăn cùng một thức ăn, và tuân giữ cùng một thời khóa biểu. Tất cả mọi người đều thuộc về một giai cấp. Giai cấp của những người không có tự do. Hàng rào kẽm gai giam hãm và giảng lược nhân tính thành một hình thức cơ bản và đơn giản nhất. Dưới bàn tay tàn bạo của các quản giáo, nhà tù hay các trại tập trung trở thành một phòng thí nghiệm về sự đau khổ của con người. Như một tác giả nọ đã ghi nhận rất chí lý, mục đích của nhà tù là biến các tù nhân thành những tạo vật không có trí khôn, để chỉ còn hành xử và phản ứng theo điều kiện. Tuy nhiên, đọc lại hồi ký của những người sống sót từ các nhà tù trở về, chúng ta sẽ thấy rằng những cuộc tẩy não tàn bạo và tinh vi nhất vẫn thất bại trước ý chí muốn sống của con người. Bị tước đoạt mọi phẩm giá, những kẻ sống sót này vẫn có thể bảo tồn được nhân tính và duy trì được ý thức luân lý của mình. Nếu có dịp tham dự một cuộc họp mặt của những người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã, người ta sẽ thấy rằng đây không phải là những xác chết biết cử động, mà là những con người có một sức sống mãnh liệt. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, những nhà trí thức nói chung. Các trẻ em được nuôi dạy dưới một chế độ đã tiếp cận với sự giữ tuyệt đối, vẫn có thể trưởng thành và sống với một sự can đảm và lòng cảm thông cao độ. Nhìn chung, những người sống sót và ngôi lên từ chốn đọa đày chứng minh cho chúng ta thấy rằng đau khổ, ngay cả ở mức độ độc ác tàn bạo nhất, cũng vẫn có thể biến đổi trong cuộc sống con người. Một người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã đã ghi lại bài học như sau. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi rằng, cho dẫu thế giới chúng tôi đang sống có khốn khổ đến đâu, sự khác biệt giữa thế giới ấy và thế giới của những trại tập trung chẳng khác nào sự khác biệt giữa ngày và đêm, giữa hỏa ngục và thiên đàng, giữa sự sống và sự chết. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi rằng cuộc sống vẫn có ý nghĩa, rằng cho dẫu ý nghĩa ấy có khó hiểu đến đâu. Và chính vì ý nghĩa sâu xa ấy mà chúng tôi đã sống sót. Bác sĩ Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý Do Thái, cũng sống sót từ trại tập trung trở về, đã học được qua kinh nghiệm tù đầy của ông rằng sự sống có ý nghĩa và con người có một tự do mà ngay cả những điều kiện vô nhân đạo nhất của các trại tù cũng không thể nào xóa bỏ được. Bác sĩ Frank kết luận như sau. Những kinh nghiệm trong các trại tù chứng minh rằng con người có tự do chọn lựa. Có đủ những thí dụ về lòng can đảm để chứng minh rằng sự dửng dưng có thể được vượt qua và cơn giận có thể được đè nén. Con người có thể duy trì được vết tích của tự do tinh thần, của độc lập tư tưởng và ngay cả tự do tâm lý trong những điều kiện khủng khiếp nhất. Mọi sự đều có thể bị tước đoạt khỏi con người, ngoại trừ một điều,
đó là tự do cuối cùng của mọi tự do. Đó là tự do chọn lựa một thái độ, chọn lựa một cách sống. Trên đây là kinh nghiệm của rất nhiều người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Tuy nhiên, nếu trong những điều kiện nghiệt ngã nhất, con người đã có thể sống còn, thì khi chạm đến vấn đề Thiên Chúa, xem ra nhiều người lại rơi vào thất vọng. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đó là tiếng kêu thảm thiết nhất từ các trại tập trung. Làm sao Ngài có thể ngồi yên bất động ở trên cao để nhìn 6 triệu người Do Thái bị đẩy vào các lò sát sinh? Làm sao Ngài có thể để cho sự dữ hoành hành một cách ngang nhiên như thế? Vào thập niên 70, tác giả Robert Brenner đã làm một cuộc thăm dò với khoảng 1.000 người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Ông đặc biệt muốn biết về niềm tin tôn giáo của những người này. Điều khiến cho ông ngạc nhiên là hầu như một nửa những người được hỏi đều trả lời rằng cuộc sát tế người Do Thái của Hitler chẳng có ảnh hưởng nào trên niềm tin của họ vào Thiên Chúa. 11% những người được hỏi nói rằng vì kinh nghiệm đau thương mà họ đã trải qua, họ chẳng còn tin có một Thiên Chúa nữa. Sau cuộc chiến, họ cũng chẳng bao giờ tìm lại được niềm tin. Phân tách những câu trả lời, tác giả Brenner thấy rằng những người này trở thành vô thần không do những suy tư lý thuyết, mà bởi cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng tác giả cũng nhận thấy có khoảng 5% những người được thăm dò ý kiến cho biết, chính vì cuộc sát tế đó mà họ đã từ những người vô thần trở thành những người có đức tin. Một trong những người sống sót từ các trại tập trung đã nêu lên những câu hỏi nhức nhối nhất về niềm tin nơi Thiên Chúa là ông Elie Wiesel. Trong cuốn hồi ký có tựa đề Đêm Tối, ông ghi lại cảnh lính Đức Quốc xã treo cổ 3 người, trong đó có một thiếu niên. Ông kể lại như sau. Sợi dây thừng được trồng vào cổ 3 người một lúc. 2 người đàn ông hô lớn. Tự do muôn năm. Cậu thiếu niên vẫn thinh lặng. Sau lưng tôi, ai đó đã thốt lên. Thiên Chúa ở đâu? Ngài đang ở đâu? Người trưởng trại ra hiệu. 3 chiếc ghế được xô ngã. Thinh lặng tuyệt đối bao trùm cả trại. Từ chân trời, mặt trời đang từ từ lặng. Viên trưởng trại ra lệnh. Hãy ngẩng đầu lên. Giọng của ông khàn đục. Chúng tôi khóc. Ông lại ra lệnh. Che đầu lại. 2 người lớn tắt thở. Lưỡi họ lòi ra, sưng lên và tím ngắt. Chiếc dây thòng lọng thứ 3 vẫn còn động đậy. Người thiếu niên vẫn còn sống. Hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu bé vẫn chiến đấu giữa cái chết và sự sống. Em hấp hối thật lâu dưới ánh mắt của chúng tôi, và chúng tôi phải nhìn thẳng vào mặt em. Lưỡi em vẫn còn đỏ, mắt em chưa khép lại. Phía sau tôi vẫn có tiếng người hỏi, Thiên Chúa đang ở đâu? Và tôi nghe có tiếng trong tôi trả lời, Thiên Chúa ở đâu ư? Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo cổ. Với câu nói ấy, Elie Wiesel đã hoàn toàn mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Với ông, Thiên Chúa đã chết. Thiên Chúa đã bị treo cổ. Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ phục sinh. thật ra, tiếng kêu của ông Elie Wiesel cũng đã từng được chính Chúa Giêsu thốt lên trên thập giá. Lạy cha, sao cha bỏ con? Nhưng nếu tiếng kêu của ông Elie Wiesel là một tiếng kêu của chối bỏ, của thất vọng, thì tiếng kêu của Chúa Giêsu lại là một tiếng kêu của tin tưởng và phó thác. Các sách tin mừng khẳng định rằng đau khổ của Chúa Giêsu không phải là dấu chỉ của bất lực. Ngài đã có thể gọi các thiên binh từ trời cao xuống cứu Ngài, nhưng Ngài đã đón nhận đau khổ để cứu rỗi con người. Thiên Chúa để cho con của người chết để cứu rỗi chúng ta. Đau khổ của loài người sẽ vô nghĩa và vô ích, trừ phi chúng ta tin rằng qua đau khổ của chúng ta, chính Thiên Chúa cũng đau khổ, và dùng sự đau khổ ấy để chữa trị chúng ta. Kitô giáo không dừng lại ở đau khổ. Bên kia đau khổ là sự phục sinh. Đây chính là giây phút của chiến thắng. Trong đau khổ, chúng ta khó có thể tưởng tượng được rằng điều thiện hảo có thể xuất phát từ đau khổ. Chúng ta không thể nào biết chắc chắn đau khổ sẽ được biến đổi như thế nào. Nhưng đó chính là điều chúng ta được mời gọi để tin nhận. Có đức tin có nghĩa là tin trước điều sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Hạnh phúc được thuộc về gia đình nhân loại. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nói tới nhu cầu con người, nhà tâm lý Abraham Maslow nhấn mạnh 5 nhu cầu cần thiết và bao gồm tất cả cuộc sống con người. Ông phác họa một mô hình tam giác và chia hình này thành 5 giai đoạn, kể từ đáy mô hình lên tới đỉnh của tam giác. Và ông đặt tên cho những nhu cầu đó như sau. Nhu cầu khẩn thiết nhất là thể lý, như ăn và bài tiết, ngủ nghỉ, sức khỏe, vân vân. Nhu cầu cần thiết thứ hai là được sống an toàn về nhà ở, có người chăm sóc và môi trường chung quanh tương đối dễ chịu. Nhu cầu thứ ba là yêu được yêu và được thuộc về gia đình riêng, xứ sở của mình, và đặc biệt là được thuộc về gia đình nhân loại. Thứ bốn là được tự hào về mình, được mọi người tôn trọng, quý mến. Và nhu cầu thứ năm là được thỏa mãn hiện thực, nhu cầu sống về thể lý, tâm linh và tâm tình. Cùng với những nhu cầu đó, ông Brian Horn với lý thuyết phát triển giá trị con người có 4 giai đoạn thuộc tiềm thức cá nhân, được giải rộng như sau. Giai đoạn 1, tôi là tôi. Đây là giai đoạn mà chúng ta gọi là chủ nghĩa cá nhân. Tôi làm chủ vũ trụ. Tôi thỏa mãn với những nhu cầu cá nhân mình. Tôi cảm nghiệm được bối cảnh quanh tôi, nhưng tôi chưa thể hiểu lý do của nó ra sao. Tôi nhìn vũ trụ vạn vật dưới cái nhìn tư kỷ. Chúng tốt chỉ khi nào chúng phục vụ con người, và chúng trở nên xấu khi chúng làm hại con người. Vì thế, vũ trụ quanh tôi chỉ vỏn vẹn, đủ để cung cấp nhu cầu cá nhân tôi, cũng như những người như tôi mà thôi. Nếu thế giới và môi trường cống hiến cho chúng ta, nhưng phục vụ vừa ý, chúng ta sẽ vui tươi đón nhận ngay. Nhưng mặt khác, nếu những nhu cầu cá nhân bị đe dọa do thế giới chung quanh, lập tức chúng ta sẽ tìm cách bảo vệ mình, cho tới cùng. Những người thuộc giai đoạn 1. Họ chỉ quanh quẩn trong những giá trị riêng biệt như sau, vừa ý mình, vui lòng mình, dễ chịu, bảo vệ mình, an toàn, sống sót, ngạc nhiên và số mệnh. Giai đoạn 2. Tôi thuộc về tôi. Giai đoạn này chúng ta hiểu rằng, để có thể sống còn trên vũ trụ này, không chỉ nhờ vào thiên nhiên, nhưng còn nhờ vào xã hội, con người nữa, và cũng từ đó, chúng ta từ từ khám phá ra, chúng ta thuộc về thế giới con người, nơi có những cá nhân giỏi giang hơn, dám hy sinh cho những người chung quanh. Đây là nơi có những người có quyền trên chúng ta, như cha mẹ, thầy cô, những vị lãnh đạo chính trị và tinh thần, vân vân. Những người này, họ đã viết ra những luật lệ, cách thức làm việc, những gì họ hy vọng chúng ta phải theo. Tiềm thức chúng ta được xoay quanh những người có quyền trên chúng ta. Những người này có thể chấp nhận hoặc hủy bỏ những hành vi của chúng ta, và cũng vì thế chúng ta phải cố gắng lắng nghe họ và chấp nhận những gì họ đã đặt ra. Những người thuộc giai đoạn này đã có ý thức hơn và giá trị được đề cao của họ như giá trị cá nhân, khả năng, trách nhiệm, thuộc về, bạn bè chấp nhận, xã hội chấp nhận, truyền thống và địa vị. Giai đoạn 3, giai đoạn phát triển, khi tài năng chúng ta đã được thử thách và khả năng được dịp vươn lên, mặc dầu trong những khó khăn, chúng ta được những người có thẩm quyền chung quanh chấp nhận, được nhiều người ngưỡng mộ tài năng cũng như khả năng. Những lời khen ngợi và chấp nhận này làm những giá trị tốt, nhập tâm và giúp chúng ta vươn lên hơn nữa. Một khi những giá trị đó được đào sâu trong con người, chúng ta có thể tự mình đứng hiên ngang, phát triển, không còn phải tựa dựa vào lời khen hay tiếng chê của những người khác nữa. Chúng ta sẵn sàng nghe tiếng nội tâm khuyên chúng ta hãy sống thật với lòng mình. Chúng ta sẽ phát huy những gì hay nhất, thật nhất của con người, và sẵn sàng chia sẻ những gì chúng ta có với những người chung quanh. Người vươn tới giai đoạn này, vượt qua tới những giá trị khác như tôi phải sống thật với mình, không lệ thuộc, tự do, phát triển cá nhân, thực hiện với con người mình, theo ơn gọi phục vụ, hỗ tương và đồng tôn trọng lẫn nhau. Giai đoạn 4, dung hòa chính mình. Chúng ta tiến tới giai đoạn này biết rằng làm tròn nhiệm vụ của sứ mệnh cá nhân vẫn chưa đủ cho tới khi chúng ta đạt tới giá trị khôn ngoan. Đôi khi trên hành trình này, chúng ta sẽ gặp trở ngại, bị cô đơn, cô lập và không còn cứu cánh nào đỡ nâng trong lúc buồn đau trắc trở. Lúc đó nhận rằng mình vô tài bất lực, dễ dàng ngã quỵ trước những khó khăn không lường được. Và sự thật bây giờ được phô bày trước mắt, nhân đức khôn ngoan cho chúng ta hiểu rằng mình không thể nào sống lẻ loi mà không cần sự hỗ trợ của người chung quanh. Không những thế, mà còn cần sự hỗ trợ của toàn thế giới nữa. Đó là lúc chúng ta nhận mình thuộc về giai đoạn gia đình nhân loại, nơi đó ai cũng có tầm quan trọng ngang nhau. Lúc đó chúng ta mới hiểu rằng không ai là một hòn đảo riêng biệt, trái lại các hòn đảo phải hòa hợp và tương trợ lẫn nhau để có thể giữ gìn cho nhau chống chọi những làn sóng khổng lồ của đại dương đang ập tới. Tiềm thức của chúng ta bấy giờ được nâng cao từ chữ tôi cô đơn cho tới chữ chúng tôi, hài hòa, gần gũi giữa lòng nhân loại, nơi mọi người cần phải hành động vì yêu thương, vì cảm thông. Có như thế chúng ta mới làm đổi mới gia đình nhân loại. Những người đã tới giai đoạn này, giờ đây có thể đóng vai trò lãnh đạo, không phải vị thế, nhưng vì linh đạo để củng cố hợp tác của mỗi phần tử trong đại gia đình thế giới. Những người đã đạt tới giai đoạn này, họ chú tâm chọn những giá trị như sau, hiệp đồng, tương trợ, hòa hợp, sự thật, khôn ngoan, lòng thương cảm, công bằng bác ái xã hội, siêu việt hóa con người. Tôi là một phần tử của bạn. Kể chuyện một phụ nữ người Anh quyết định cống hiến cả đời mình cho các hoạt động nhân đạo, và cô đã chọn Nam Phi làm điểm bắt đầu cho những dự định của mình. Ngày đầu tiên cô mang theo một giỏ quà rất lớn, nào là bánh kẹo, áo quần, búp bê, trò chơi điện tử và nhiều vật dụng khác để tặng cho các em ở một thị trấn nghèo nọ. Thế nhưng, điều mà cô không bao giờ nghĩ đến đã bất ngờ xảy ra. Không một đứa trẻ nào dám đến gần cô, cho dù chúng nhìn những món quà xinh xắn ấy một cách thèm thuồng. Cô càng tiến đến gần, chúng càng chạy xa cô. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng, cô đã phát hiện ra rằng chính màu da của cô đã ngăn cách cô với bọn trẻ. Kỳ thực những đứa trẻ e sợ cô bởi vì cô là người da trắng và chúng là người da đen. Thế rồi cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, và hôm sau cô đã trang điểm thật sẫm, màu đen để giống như một phụ nữ da màu và tiếp tục đến khu nhà ổ chuột của chúng. Không ngoài dự đoán, những đứa trẻ liền chạy đến vây quanh cô và tranh nhau đòi quà. Cô ơi, cho cháu búp bê với. Cô ơi, cô có thể cho quả bóng đó được không? Cho cháu xin một số kẹo chocola nhé. Hôm đó cô bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nếu bạn có ý nguyện phục vụ cho những người không cùng văn hóa, chủng tộc với mình, thì hãy cố trở thành một phần của họ, rồi phép màu sẽ xảy đến. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời đêm u tối, con ngước chân lên trời, nay khát mong về nguồn, tìm đến suối nước trong, hồn con mong Chúa bao tháng năm mỏi mòn, con khát khao tìm về nguồn sống con mong chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của con người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng, với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất đó của họ và cất giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi nghĩ sao? Một yêu tinh lên tiếng, hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này. Chắc con người sẽ không thể tìm ra. Yêu tinh đầu đàn lắc đầu. Không được, rồi một ngày kia, họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy. Một yêu tinh khác nói, vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm. Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu. Cũng không được, rồi một ngày nọ, họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm. Nhờ những phương tiện hiện đại, một tiểu yêu tinh đề nghị, vậy thì hãy mang hạnh phúc giấu ở một hành tinh khác vậy. Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu ngao ngán, vô ích, con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác. Một yêu tinh nữ chậm rãi nói, có một sự thật là, con người hay tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vì vậy, chúng ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được. Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Lời đề nghị của nữ yêu tinh cuối cùng đã nói lên một khía cạnh trong bản tính yếu đuối của con người, đó là thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Đó cũng là lý do khiến con người trở nên mệt nhoài, lạc lõng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Chúng ta mãi kiếm tìm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, mãi bám víu, mãi kiếm tìm nó trong những giá trị như danh vọng, tiền tài, chức quyền, dục vọng, hưởng thụ. Để rồi có lúc con người cay đắng phát hiện ra đó là những giá trị không thật, hụt hẫng và bơ vơ. Thực tế trong cuộc sống đã có những vì sao tắc trong cô đơn và bất hạnh, nghĩa là họ đã tuyệt vọng tìm đến cái chết. Họ muốn đi tìm đến một thế giới khác, yên bình hơn, hạnh phúc hơn, cho dù cuộc sống hiện tại của họ vẫn phủ đầy hào quang của tiền tài, danh vọng, tài năng và sắc đẹp. Chúng ta hãy nghe những lời thú nhận đầy cay đắng của một nữ minh tinh màng bạc, Brigitte Bardot. Những năm dài đằng đẵng của cuộc đời ngôi sao điện ảnh đã để lại cho tôi một nỗi chán chường. Vinh quang đã che mắt tôi suốt 20 năm, biến tôi thành nạn nhân của những tham vọng của chính mình. Tôi bị các hãng phim và các báo chí tuyên truyền điều khiển. Tôi thật đau khổ trong cuộc sống riêng. Tôi quyết định từ bỏ cái thế giới của sự dối trá để mưu tìm tự do đã mất. Tôi cảm thấy mình bị báo chí, điện ảnh và cuộc đời lợi dụng, rồi sau đó bị phản bội và bỏ rơi. Giờ đây, tôi muốn ngắm nhìn một buổi hoàng hôn hơn là chịu đựng 2 giờ đóng phim. Thật là ghê tởm. Tôi mong muốn sự trìu mến của con chó của tôi hơn là người đạo diễn điện ảnh giỏi nhất. Như vậy, tự sức con người chẳng thể tìm kiếm, chẳng thể chiếm đoạt được hạnh phúc, vì điều mang lại hạnh phúc đích thực cho con người chính là niềm bình an trong tâm hồn, mà ân huệ đó chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta mà thôi. Bình an cho các con, điều mà thế gian chẳng thể nào mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ bình an khi biết chấp nhận từng sự kiện xảy đến trong đời sống của mình với tâm tình phó thác, cậy trông. Chúng ta sẽ bình an khi nhận ra thánh ý Chúa Cha, cho dù phải đối diện với nghịch cảnh và thử thách. Chúng ta sẽ bình an khi biết sống yêu thương tha thứ, trong lòng không còn chất chứa hận thù với một ai cả. Chúng ta sẽ bình an khi biết công nhận khả năng của người khác với tâm tình khiêm tốn, không để cho những đố kỵ, ghen hờn gặm nhấm trái tim ta. Chúng ta cũng sẽ bình an nếu biết cho đi mà không đòi hỏi phải được đáp đền. Nhờ đó, chúng ta sẽ không bực dọc, thất vọng và đau buồn trước những đối xử thờ ơ của lòng người. Và ở đâu có bình an, ở đó hạnh phúc sẽ hiện diện. Chúng ta không phải bôn ba kiếm tìm hoặc rượt đuổi nó trên đường đời. Vì hạnh phúc không phải là một cuộc hành trình, cũng không phải là cái đích mà chúng ta phải cố vươn tới. Nó được nối kết bằng từng giây phút sống trong cuộc đời. Triệu triệu phút giây sống hạnh phúc sẽ tạo ra một cuộc đời hạnh phúc. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng với người. Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Và đó chính là khuôn vàng thước ngọc, là bí quyết tuyệt vời giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Lạy Chúa, trong mùa vọng Giáng sinh, chúng con cũng trong tâm trạng những kẻ đang mong chờ hạnh phúc. Nhưng thực ra, chúng con đang nắm giữ trong tay biết bao hạnh phúc mà Chúa đã ban trong từng giây phút sống của cuộc đời, với những ơn huệ thông qua từng biến cố, từng người anh em đang sống chung quanh chúng con. xin cho chúng con đừng tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, vì hạnh phúc chỉ đến với những ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Vì ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Amen.
Trời cao ơi hãy mưa một vị Chúa cứu thế, thao thức mong chờ như tuần tiên mong bình minh. Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về định nơi thanh Chúa ơi. Đời bao giông tố gian khó dâng dâng đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa như đất nắng mưa rào, như cánh chim tìm về định núi thanh Chúa ơi. Đời bao giông tố gian khó dâng dâng đầy, dắt lên quê trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.